Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2 Hai La Mã Phần Luận. Thứ nhất, Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Thuốc không quý tiện, thuốc trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp không hơn kém, pháp khế hợp căn cơ là pháp diệu. Thuở xưa căn tánh con người thù thắng, tri thức như rừng, tùy ý tu một pháp đều có thể chứng đạo. Người đời nay căn tánh kém cỏi, tri thức hiếm hoi, nếu bỏ tịnh độ thì chẳng nhờ vào đâu để được giải thoát. Tôi tự thẹn nhiều đời nhiều kiếp, ít gieo căn lành, phước mỏng huệ cạn, chướng nặng nghiệp sâu, lúc đang cầu học hỏi lại chẳng gặp thiện hữu, chưa được nghe đạo truyền tân của thánh hiền. Truyền tân là nói gọn của thành ngữ tân tận hỏa truyền, tức củi hết lửa còn, ý nói đạo truyền thừa giữa thầy và trò. Lậm cây độc của Hàn Âu phế Phật. Hàn Âu tức Âu Dương Tu và Hàn Vũ là hai nhà nho bài xích Phật giáo mạnh mẽ nhất vào thời Đường Tống. Học vấn chưa thành, nghiệp lực đã hiện ra trước, từ đấy bệnh nặng cả bấy năm chẳng làm gì được. Nghĩ kỹ, thiên địa quỷ thần chiếu soi như thế, cổ kim thánh hiền đông nhiều đến thế, huống chi Phật vốn chẳng có quyền lực để ép người thuận theo, ắt phải nhờ vào vua thánh tôi hiền hộ trì thì đạo Phật mới có thể lưu truyền khắp thiên hạ vậy. Nếu pháp ấy quả thật đúng như lời họ Hàn họ Âu nói rằng Phật pháp trái nghịch thánh đạo, gây hại cho Trung Quốc, thì chẳng những vua thánh tôi hiền xưa nay chẳng dung thứ cho Phật pháp tồn tại nơi đời, mà thiên địa quỷ thần cũng tru diệt chẳng còn sót từ lâu rồi. Nào phải đợi đến họ Âu họ Hàn dùng lời hư vọng để bác bỏ nữa. Sách Trung Dung nói rằng đạo quân tử thì kẻ ngu phu ngu phụ còn có thể biết được, hành được, còn như cái đạo đạt đến mức cùng cực thì ngay cả thánh nhân cũng có chỗ chẳng hay biết, chẳng thể thực hiện được nổi. Ông Âu, ông Hàn tuy hiền, nhưng còn kém xa thánh nhân rất nhiều. Huống gì có những điều thánh nhân còn chẳng biết chẳng hay. Phật pháp nào có phải là pháp mà phàm tình trí thế gian có thể suy lường được nổi. Tôi bèn nhanh chóng sửa đổi tâm trước, xuất gia làm tăng, tự lượng sức mình. Nếu chẳng nương vào sức thệ nguyện rộng lớn của Đức Như Lai thì quyết khó có thể ngay trong đời này thoát khỏi sanh tử. Từ đó chỉ niệm Phật, chỉ cầu tịnh độ. Từ nhiều năm qua tôi đã lạm dự vào chốn giảng pháp, nhiều phen tham vấn các bậc thiền đức, chẳng qua là muốn làm sáng tỏ đệ nhất nghĩa đế tịnh độ để làm tư lương thượng phẩm vãng sanh mà thôi. Tư lương hiểu theo nghĩa hẹp là những thứ cần dùng, cần chuẩn bị. Tư là giúp đỡ, lương là lương thực. Nhưng người đi xa ắt phải nhờ vào lương thực để duy trì cái thân. Cũng vậy, người muốn chứng quả trong tam thừa phải nhờ công đức thiện căn làm lương thực nuôi dưỡng cái thân huệ mạng. Do vậy, tư lương hiểu theo nghĩa rộng là hết thảy các thứ góp phần thành tựu đạo Bồ Đề. Hận rằng sức lực yếu ớt nên hạnh khó dũng mãnh, nhưng tôi tính nguyện kiên cố. Không những các sư giảng thiền trong thế gian không thể lay chuyển tôi chút nào, dẫu cho chư Phật hiện thân dạy tu pháp khác, tôi cũng chẳng chịu bỏ pháp này nhận lấy pháp khác, trái nghịch cái tâm ban đầu. Hiềm rằng túc nghiệp gây chướng ngại nên rốt cuộc tôi chưa đạt được nhất tâm bất loạn để đích thân chứng được niệm Phật tam muội, thẹn thùng vô kể. Một ngày nọ, có một thượng tọa tham học thiền tông đã lâu, kim thông giáo lý, mắt xem bốn biển rộng không, thề chứng nhất thừa, noi gương thiện tài, tham học khắp các tri thức, đến Loa Sơn gõ cửa thất tôi. Khi ấy tôi vừa xem tập Di Đà Yếu Giải, thấy văn sâu lý thẩm, chẳng tiện cho kẻ sơ cơ mông muội, nên muốn thâu thập những giáo lý của tông Thiên Thai để viết lời giải thích, ngõ hầu giúp bậc sơ học dễ bề tiến bộ. Chứ chẳng dám bắt chước cổ đức, hoàng xiển đạo màu, chỉ toan tạo nhân duyên thâm nhập chỗ thù thắng cho hậu học. Mừng có vị thượng tọa ấy đến, nên tôi liền tặng ông ta một cuốn yếu giải, rồi tỏ ý muốn viết lời giải thích. Nhân đấy thượng tọa bảo tôi rằng, một cuốn yếu giải trước kia tôi đã từng xem, thấy trong ấy viết rằng: tàng sâu thẳm của Hoa Nghiêm, cốt tủy bí nhiệm của Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam cho vạn hành của Bồ Tát, đều chẳng ra khỏi kinh này. Những câu như vậy chẳng thể kể hết, thật đúng chèn ép tông thiền giáo, các tông phái khác như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, quá khen tịnh độ, bán chánh pháp luân, khiến chúng sanh nghi lầm. Chẳng hiểu đại sư Ngẫu Ích đã có học thức thiên cổ hy hữu, sao lại không trực chỉ nhân tâm, hoằng dương chỉ quán. Trái lại, ngài chấp vào thứ kiến giải ấy, khiến kẻ ngu phu ngu phụ dùng đó như bùa hộ thân, chỉ mong hàng tăng tục trong đời giữ một pháp buông bỏ vạn hạnh, lấy vũng nước nơi dấu chân, bỏ cả biển rộng, cùng bước vào nẻo mê, vĩnh viễn quay lưng với đường chánh, đoàn diệt giống Phật, tội ngập cả trời. Muốn báo ân Phật thì trước hết nên hủy diệt sạch sách này. Sao thầy còn tính viết lời giải thích để giúp cho sách ấy được lưu thông vậy? Tâm giận ngùng ngục như đối diện cừu thù. Tôi đợi cho ông ta bình tĩnh lại, thông thả bảo rằng: ông coi lời giải thích này của ngài Ngẫu Ích là tội lỗi quá nặng. Ấy là chỉ biết ngọn nhánh, chứ chẳng biết đến cội nguồn. Như con chó khờ chạy theo hòn đất, như con ngỗng chúa chẳng chọn sữa. Theo Tổ Đình Sự Uyển quyển 5, nếu bỏ sữa và nước cùng trong một đồ đựng, ngỗng chúa chỉ uống sữa, bỏ lại nước. Nước tượng trưng cho chúng sanh, sữa tượng trưng cho Phật. Dùng điển tích ngỗng chúa chọn sữa để tỉ dụ bậc giác ngộ sống trong thế gian chẳng bị nhiễm ô. Điển tích này còn dùng để chỉ khả năng phân biệt chân ngụy thiện ác.